Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, tập 13. Lá thư số 125, thư gửi Tổng Nhung, Trương Liên Thắng, viết thay cho bạn. Xuân về trên lãnh thổ Phu Vũ, ngày nghiêu vĩnh cửu, bắc biển mai nở, hoa trình ngũ phước như cơ tự đã phân định, vườn đông chúc mướt, lá báo hoa phong tam đa. Kính khen Tổng Nhung, Chương đại nhân, tài kiếm văn võ, dự chức trọng yếu, đạo luôn rõ ràng, hưng thành, tước ngày càng nâng cao. Từ đầu xuân đến nay, vinh hiển lãnh phẩm chật cao quý. Đã thế, chỗ nhậm chức ở gần Nam Hải, rất gần Quán Âm, đấy chính là do nhiều đời nhiều kiếp từng gieo thiện căn nơi đại sĩ, và đại sĩ bi tâm muốn nhờ vào oai lực của Tổng Nhung để hộ trì pháp môn, nên khiến ra như thế. Đạo thể khỏe mạnh, yên vui, nơi ăn chúng ở, hưởng phước không cần coi bói cũng có thể biết, mừng rỡ vui sướng chúc mừng. Trộm nghĩ Phổ Đà là đức ứng hóa của đại sĩ, trải cách triều đại đều được sắc tứ kiến tạo, cả đời đều kính ngưỡng sùng mộ, nhất là có đại nhân duyên đối với các Tổng Nhung. Xưa kia thì không biết, chứ gần đây có ba người có công huân lớn lao đối với núi này. Trong niên hiệu Vạn Lịch Đệ Minh, Tổng Nhung hầu kế cao, khi rảnh rỗi vì việc bổ bị, bèn biên soạn tu chỉnh sơn chí, hộ trì lưu thông, khăng khích nơi chuyện này. Từ thời mở nước đến nay, vùng biển chẳng yên, chùa núi hư nát. Đến năm Khang Hy thứ 28, 1689, cõi đời yên bình, xa giá hoàng đế tuần du phương Nam, Tổng Nhung hoàng đại đến khải tấu tình trạng đồ nát của danh sơn. Vua liền ban công khoản sắc truyền tu sửa. Chưa đầy năm ấy, ông hoàng đã được thăng tước. Năm sau, Tổng Nhung làm lý đến thay, phụng chỉ trông nom việc xây dựng, cúc cung tận tụy, kiệt lực lo liệu. Chuyện nhà Phật, chuyện vua, một vài ông gánh vác, hai ngôi chùa trước và sau núi đều lập miếu thờ sống ông, vĩnh viễn theo đại sĩ hưởng hương đèn, mà ông hoàng cũng được thờ cúng. Những bậc quan võ khác hộ trì núi này khó thể nêu hết, là vì các quan võ mỗi khi quân trận đối địch xông pha ngọn giáo mũi tên, thường hay thầm niệm đại sĩ, ngầm được ngài hộ trì gia hộ. Nhờ vậy lập chiến công được thái bình, nên họ mới hộ trì núi này như thế. Dẫu nhầm lúc yên ổn, cũng nhờ oai lực của đại sĩ trấn quân oai giữ yên cõi xa, tiêu họa loạn trước khi chấm nảy. Bởi triều ân đã sâu, nên báo ân cũng thiết tha. Do báo ân thiết tha, nên cúng tạ cúng hậu, như hai vị Hoàng và Lam, và những vị như Tăng, Bành, Tả, vân vân, vào thời gần đây không ai chẳng điều như vậy. Hiện nay nhằm lúc mặt pháp, pháp nhược ma cường, thường có kẻ vô lại trà trộn pháp môn, chẳng giữ thanh quy, bại hoại Phật pháp. Do vậy hàng nho sĩ chẳng hiểu lý sâu, trông thấy tăng sĩ du hành nhân gian tạo tác ác nghiệp, bèn nổi tăng chúng trong cả cuộc đời không ai là chẳng giống vậy. Từ đấy một giọng sướng trăm tiếng hòa phỉ báng vùi dập, thậm chí phá hủy chùa miếu, thiêu đốt kinh tượng. Chẳng biết ngọc tuy phát xuất từ dãy cung luân, nhưng ngọc ẩn đá lộ, nếu chẳng đục khoét thì chỉ thấy đá, chẳng thấy được ngọc. Do không thấy ngọc, bèn muốn đốt cháy sạch cả núi, thì vì đã xấu, bèn đốt sạch ngọc đẹp vậy. Xưa có người ôm tặng đá có ngọc báu hiếm có trong đời của núi Kinh, còn bị chặt đứt hai chân. Huống chi người ôm diệu bảo thật tướng của núi Vô Thượng Đại Niết Bàn, chi kiến thế tục làm sao biết được, nên lắm phen bị hủy nhục. Kính mong các hạ hộ trì danh sơn, dẹp tà giúp chánh, làm nanh vuốt cho đất nước, làm kim thăng cho đại sĩ, nối gót thơm của ông hoàng ông lam, gỡ màn mộng trong mắt thế tục. Đấy là cúng tạ vậy. Ác sẽ được chứng quả vô sanh, đạt địa vị bất thoái, thành chánh giác trong tương lai, làm bậc điều ngự trượng phu. Há nào phải chỉ ấn phong biến thành vuông, gạch chật chuyển sang quan văn, chậm năm phước thọ, tiếng thơm truyền đến cả con cháu mà thôi. Lá thư số 126, thư trả lời cư sĩ Trương Văn Lôi. Lá thư số 1. Lương Nhậm Công có tài xuất chúng, đáng kính nể trong đời, sao chẳng dùng hoài bảo tài năng sẵn có để quay sang tận lực tham cứu đại pháp xuất thế, ngõ hầu trực ngộ diệu tánh sẵn có, lại còn tận lực tu tịnh nghiệp hồi hướng vãng sanh, ngõ hầu mỗi điều đã ngộ đều tự chứng đắc, sau đấy lại nương vào đại nguyện thi hiện sanh trong cõi đời ác trược, dùng thần thông biến hóa chẳng thể nghĩ bằng, bày cách đối trị. Đối với kẻ mạnh bạo chẳng hòa hoãn, bèn đối trị bằng cách cứng rắn. Với kẻ hòa hoãn, bèn đối trị bằng cách mềm dẻo. Bất luận trung hạ căn, không ai chẳng được gọi ơn. Đấy chính là nghĩa từ lời tha rút ráo của bậc đại trượng phu, nối tiếp quá khứ, mở đường tương lai. Trong đời này, thời này, nếu chẳng kiệt lực nghiên cứu, uống lòng ôm cái tâm lo lắng cho đời, khỏi tránh mối lo bị nguy đến thân, mà là hành vi của kẻ anh hùng hào kiệt, phận thế buồn đời, chẳng phải là bản sắc, tùy theo địa vị mà hành xử, vui theo mạng trời của thánh hiền vậy. Kiếp xưa vung bồi được huệ căn này, cố nhiên chẳng dễ dàng. Nếu chẳng chuyên tinh dốc sức nơi đây, ngõ hầu tự chứng, thì sẽ giống như chén bát chưa nung, gặp mưa liền rã. Quan âm ngắn ngủi, mạng người được mấy, một hơi thở ra không trở lại là đã thuộc đời sau. Người chưa chứng đạo từ ngộ vào mê, và người có đến 10.000, từ ngộ tăng thêm ngộ, trong ức người chưa được một hai. Nỡ để cái chén vô thượng pháp khí qua cơn mưa tái sanh, lại trở thành bụi đất ơ. Nhậm Công và Quan chọn không có giao tình, gần đây nghe làm lời người, cùng muốn làm bạn chi kỷ. Chi kỷ phải tính toán cho chi kỷ, phải vì đại thể nói lời trọn vẹn mới chẳng đánh mất tình. Vì một lời hợp nhau, cả đời làm bạn chi kỷ. Chẳng biết ông Lương xem thấy như vậy sẽ gật đầu hay là lắc đầu, mong hãy đem ý này chuyển đặt đến ông ta. Lá thư số 127, thư trả lời cư sĩ Trương Văn Lôi. Lá thư số 2. Cuốn sách Nhập Phật Vấn Đáp dẫn dắt kẻ chưa ngộ, khiến họ sanh chánh tín, tùy cơ khai thị, từ từ thâm nhập, biếu tặng kích duyên, quả thật không công đức nào lớn hơn. Những sách ấy chỉ bàn chung chung về xử lý nhập môn nhà Phật, tuy cũng khen ngợi tịnh độ, nhưng quả thật chưa hoàn dương rộng lớn được yếu chỉ của pháp môn này. Nếu đã có tín tâm, hãy nên đọc các sách tịnh độ. Nếu chẳng thể đọc nhiều, thì cuốn rõ ràng giảng rộng nhất là cuốn Kính Trung Kính Hữu Kính, có nghĩa là đường tắt hơn hết trong số các con đường tắt. Cuốn sách này tuyển chọn lấy yếu nghĩa của các nhà phân môn chi loại, khiến cho người đọc chẳng phí nhiều công sức xem đọc, tiến thẳng vào chỗ uyên áo của tịnh độ. Sách này có lợi ích rất lớn đối với người sơ cơ. Còn những trình tự nghiên cứu được trình bày trong bộ Nhập Phật Vấn Đáp, chỉ có người thiên tư cao, túc căn sâu mới kham đảm nhiệm được. Nếu cả hai điều này đều kém, thì dù muốn dựa theo những điều sách ấy đã chỉ dạy để nghiên cứu, thì e rằng chẳng thể thông suốt hoàn toàn giáo lý. Mà đối với pháp tịnh độ, do dốc sức nghiên cứu giáo lý, bèn thành ra lui sụp. Phật pháp vì có người mà lập bày, chọn chẳng thể chấp vào quy củ thông thường được, khiến thành ra bị trái nghịch căn cơ, đến nỗi bị mất lợi ích thù thắng, liễu sinh tử ngay trong đời này. Cốt sao người đương cơ tự biết căn tánh, để chọn pháp tu trì vậy. Học chú vạn sanh bằng tiếng Phạn cũng rất tốt, nhưng chẳng được sanh tâm phân biệt. Cho bài chú giảng lược được lưu truyền trong cõi này là sai hoàn toàn. Khởi lên ý niệm ấy thì sẽ sanh lòng nghi đối với toàn bộ các chú trong Đại Tạng, cho là không hợp ý Phật. Phải biết người dịch kinh chẳng tầm thường, sao lại vì họ dịch khác nhau bèn liền xem thường? Hơn ngàn năm qua người trì tụng chú ấy đã được lợi ích biết bao nhiêu mà kể. Hả có phải là mọi người hơn ngàn năm qua đều chẳng biết Phạn văn hay sao? Cố nhiên là nên học, nhưng chẳng được khởi ý niệm hơn kém, thua chọi thì lợi ích chẳng thể nghĩ bằng được. Hơn nữa, một pháp trì chú gần giống với kháng thoại đầu. Do kháng một câu thoại đầu không có nghĩa gì, nên dứt được phàm tình phân biệt, chứng chân trí vốn sẵn có. Trì chú chẳng biết được ý nghĩa câu chú, chỉ chí thành khẩn thiết mà trì, dốc kiệt tấm lòng thành đến cùng cực, sẽ tự được nghiệp tiêu chí rằng, chứng hết phước cao, lợi ích chẳng thế nào nghĩ bằng cho thấu được. Nghi thức lễ Phật đối với người rất bận chẳng cần phải lập riêng, chỉ cần chí thành khẩn thiết xưng niệm Phật hiệu, thân lễ dưới chân Phật, ắt phải thành kính như Phật đang hiện diện là được rồi. Cõi đời đang nhầm lúc kiếp trượt giết cướp lẫn nhau, chẳng có đạo bùa nào để hộ thân, quyết khó thể vĩnh viễn không bị họa hại. Cái gọi là đạo bùa hộ thân cũng chỉ là chí thành lấy niệm A-di-đà Phật mà thôi. Nhưng Quán Âm đại sĩ bi nguyện rộng sâu, theo tiếng cứu khổ, hễ cảm liền ứng. Hãy nên ngoài lúc sáng tối lấy niệm Phật ra, hãy kèm thêm lấy niệm đại sĩ, thì sẽ ngấm ngầm được gia bị, tự có thể chuyển họa thành phước, gặp nạn mà hóa ra lành, nhưng chẳng tự biết. Đây chính là cách của kẻ ngờ nghịch đánh ngoài cõi đời này, dùng làm phương pháp vì chí kỷ cứu đời vậy. Có thể nói là khắp cõi đời không ai chẳng thể cứu, chỉ có người chẳng chịu hành theo pháp này thì đành chẳng biết làm sao được. Lá thư số 128, thư trả lời cư sĩ Trương Ba Nham. Thơ Ngừng Chiến đọc qua một lượt, có thể nói Giang Thận Đồng quả là người phi thường, ôm chí hướng phi thường, tính làm chuyện phi thường, làm cho khắp thiên hạ nhân dân đạt được đạo thường hằng phi thường, thật là thiên cổ hy hữu. Nếu chẳng phải là thánh hiền tại thế thì cũng là Bồ Tát thị hiện thọ sanh, cuộc đời này chẳng uổng phí vậy. Muôn nước trong khắp thiên hạ trong đêm dài sẽ đều được lấy tịnh bởi tiếng ngân của quả chuông to này. Do muốn mình được thành tựu bèn giúp người thành tựu, mình muốn thành đạt bèn khiến cho người thành đạt, tự lợi lợi tha, có người khác như chính mình, cùng về trong cảnh giới vô ngã, cùng hướng trọn gió đại đồng. Quan đã già rồi chỉ e không kịp thấy, chẳng ngại gì không chúc mừng trước muôn nước. Tuy nhiên phương cách đã lập ấy vẫn có chỗ không hợp thời cơ xứ. Quan vô chi vô thức sao dám bình luận chức thuật của ông Giang? Nhưng trước mặt người chi kỷ, chẳng ngại gì một phen bằng bạc, mong chẳng bắt tội. Thế đạo những tâm hiện thời hư hoại đến cực điểm, muốn cứu vãn mà chỉ dùng đạo đức của ngũ giáo thánh hiền để uống nắng, thì cách ấy chỉ có thể chuyển biến được người có bẩm tánh cao sâu. Còn đối với hàng trung hạ căn, mặc sức ông nổi nát môi cháy lưỡi, dù họ có linh hồi cũng chẳng thấy ăn nhầm gì đến tâm họ, huống gì kẻ không lĩnh hội được lại chiếm hơn quá nữa. Thành ra độ sức nhiều mà hiệu quả ít ỏi. Chú thích: ngũ giáo là Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo và Ích Lam giáo. Muốn cho vạn quốc cùng xuất sáng thực hiện đề nghị này, trừ phi người trong vạn quốc đều là hạng thiện tư thượng đẳng, muốn tận lực cầu lý đạo tinh hiền, nhưng chưa rõ đường lối thì mới có lợi ích thật sự. Nếu không, dẫu ông có giảng ra rã, người ta nghe lời ông nói bèn xem thường. Về võ công, đã sớm nói như vậy từ 2000 năm trước rồi. Giang thần đồng có thể nói là biết thể nhưng chưa biết dùng, đắc căn bản chí nhưng chưa khai sai biệt chí. Cách tổ chức hội nghị của ông ta lại quá lớn, chỉ sợ không có món chi phí lớn lao như thế. Không thành chuyện bằng xuông thì cũng hóa ra có đầu không đuôi. Hơn nữa, loại đại hội như vậy hả có nên lập riêng một đại hội cho nữ giới? Lập ra đại hội nữ giới sẽ khiến cho nữ nhân toàn quốc lầm lạc ra sức tranh quyền. Chuyện gì cũng đều phải nghĩ nam nữ cùng một bản thể. Nếu được như hai bà phi của đời Ngô, ba bà thái của nhà Châu mới thật là may mắn lớn lao. Nếu không sẽ tệ hại không thể nào diễn tả được. Trời sinh bậc kỳ nhân phi thường, nhưng mở ra mối tệ này quả thật bất huệ tôi rất đau lòng tiếc nuối. Tôi nói quyền trị quốc bình thiên hạ nữ nhân nắm giữ quá nửa, do giúp chồng dạy con trong gia đình sẽ khiến cho đứa con nào có thiên tư liền mong thành thánh thành hiền, gây dựng đức nghiệp lớn lao. Đứa không có thiên tư cũng có thể thuận theo quy củ làm một kẻ lương dân. Nếu bỏ điều này không xét đến, cứ muốn cho nữ nhân nắm quyền giống như nam giới thì chính là đại họa gây loạn thiên hạ bậc nhất vậy. Sao ông thần đồng không nghĩ đến điều này? Bài văn ấy luận về Phật giáo cũng có chỗ sai sót lớn. Nếu bậc thượng đẳng nghe đến, ắt sẽ gấp gáp cầu nơi giới định huệ không. Nếu kẻ hạ đẳng nghe đến, ắt sẽ rất có thể khiến cho cái thói muốn lấy người ép người, đốt sách của người ta liên tiếp khởi lên. Ngay trong lúc sát kiếp lừng lẫy này, chẳng lấy lòng từ tròn khắp vô hình tẩm bi cứu bạc ba đời của Phật làm nghĩa trọng yếu cứu nước cứu dân bậc nhất để răng dạy, lại đề xướng ý kiến cho Phật giáo là tà ngụy. Nếu chứng cớ là Phật giáo vứt bỏ luân thường bằng chuyện hòa phước phàm nhưng quả báo ứng chính là đại phương tiện để bình trị thiên hạ độ thoát chúng sanh của thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Ngay trong lúc tâm có người đắm chìm này, đúng là lúc nên đề xướng nhân quả báo ứng. Dẫu là kẻ trung hạ căn, tuy muốn làm ác nhưng không dám, dẫu không muốn làm thiện nhưng chẳng thể. Thế mà ông ta lại bài xích đã phá họa phước là tà ngụy, là đáng đau hận. Hả có phải thực sự hiểu biết Phật giáo hay chăng? Nhưng bộ qua luân thường bằng về họa phước có bao giờ không ngụy, cũng như có bao giờ chẳng là chân. Nếu đã nhất loạt coi là ngụy thì Thích Ca bèn thành kẻ tội lỗi đứng đầu, những người thấp hơn Phật còn đáng bàn nữa hay chăng? Nếu bảo các hiền nhân chê trách Phật giáo chính là bằng cớ thì là chưa biết thật sự, tôi không bằng tới. Nếu bảo chư hiền chê trách là ngụy là do lỗi nơi Phật giáo chứ chẳng phải lỗi của chư hiền, cho rằng câu nói Phật giáo là ngụy không phải là diệt trừ Phật giáo chỉ giữ lại giới định huệ không thì chẳng thấy được. Phàm giới định huệ không lúc Phật chưa xuất thế, pháp chưa truyền sang đông nhưng đã ngập tràn vũ trụ không khiếm khuyết chút nào. Nhưng các vị thánh như Nghiêu, Thuấn, Châu Công, Khổng Tử cũng chưa tỏ rõ được. Đến khi Phật giáo truyền sang đông mới biết chúng ta đang sống trong giới, định, huệ, không. Từ sống đến chết chẳng thể ra ngoài những điều này được. Nhưng kẻ bỗng dưng đâm sợ cái đầu chạy cuồng lên thật là đáng thương. Thầy thuốc trị bệnh gấp thì trị đằng ngọn, thông thả bệnh trị nơi gốc. Ví như có người cổ họng uống thủng, ăn uống khó trôi, hít thở khó khăn, ắt phải làm tiêu chứng thụng chức, rồi mới có thể dựa theo nguồn bệnh điều hòa tạng phủ. Nếu chẳng tiêu trừ chứng thụng chức, người ta đã chết mất. Dù có bài thuốc hay khéo trị tận gốc cũng không sao thì thấu được. Nhân quả chính là dược pháp để tiêu trừ chứng thụng hiện thời. Nhưng một pháp nhân quả trị chung cả đằng ngọn lẫn đằng gốc. Kẻ sơ cơ nương theo đó sẽ có thể cải ác tu thiện. Người thông hiểu nương vào đó sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân. Chính là pháp thông trên thấu dưới, từ phàm phu sắc đất cho đến viên mãn Phật quả đều chẳng thể lìa pháp này được. Há nào phải chỉ để trị chứng bệnh đằng ngọn mà thôi. Lá thư số 129, thư gửi cư sĩ Tà Dũng Thoát. Quê ông được biết đến pháp môn Tịnh Độ là do ông Lâm Giới Sanh thịnh kinh sách Tịnh Độ. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ đối với pháp môn này chưa từng gieo thiện căn, sao có thể lấy cổ nhân làm thầy? Vừa mới nghe bèn sanh lòng tin, phát nguyện tự hành dạy người, khiến chưa đầy 15 năm đạo ấy đã được thành hành như thế. Quán thiện tư cảnh duyên của các hạ và pháp vận, thời cơ hiện tại tự hồ nên giữ ngũ giới, hộ trì tam bảo, hoằng dương tịnh độ, để khuyên khắp mọi người vãng sanh mới chính là yếu nghĩa, khí lý, khế cơ bậc nhất. Vì sao nói thế? Các hạ niên kỷ đã ngoài 40, thiền tư chẳng phải là bậc thượng đẳng. Muốn nghiên cứu cùng tầng kinh tạng, tham phỏng tri thức, thì e rằng pháp môn vô lượng, quần âm không nhiều, sẽ phải than thở, dầu muốn dùi mài nhưng không thực hiện được. Hơn nữa, hiện tại tuy có tri thức, nhưng tâm đa phần hỗn tạp, thiếu người cùng hành. Cùng hành còn gọi là nội hộ, tức người có thể rèn giũa nâng đỡ mình tinh tấn nơi đạo. Nếu chí hướng thượng bị suy, bèn xuôi theo lười nhác biến trễ, chẳng còn sốt sắng nữa. Như Bất Huệ năm 21 tuổi từ biệt cha mẹ đi tu, cũng có thể nói là phát chân tâm lập hành dũng mạnh. Đến năm nay 53 tuổi, dù tông hay giáo đều chẳng biết gì, uổng công phụ ân cha mẹ, uổng làm Phật tử. May là đối với một pháp Tịnh Độ, khi xuất gia học kinh A Di Đà đã sanh tính tâm, quả thật chưa từng được một vị tri thức nào khai thị. Bởi nghiệp sư và các vị tri thức khi ấy đều chú trọng tham cứu, bao nhiêu khai thị đều đã phá Tịnh Độ. Chú thích: nghiệp sư là vị thầy độ cho mình đi xuất gia, gọi là nghiệp sư. Tôi tự lượng sức mình, chẳng bị người khác lây chuyển, dấu Phật tổ hiện thân vẫn chẳng thay đổi, huống chi những lời tri thức nói. Thêm nữa, hiện nay pháp nhược ma cường, muốn hộ trì Phật pháp ở cõi tục thì dễ, làm tăng lại khó. Nếu các hạ có thể nghiêm trì ngũ giới, chuyên niệm Phật A Di Đà, khắc kỷ giữ lễ, ngôn hành tương ứng, sau đấy thực hiện việc hóa độ người khác một cách rộng rãi, lợi khắp muôn loài, chớ nghĩ mình là thầy rồi tự cao, chớ nhận tiền tài để tự lợi ích. Ở nhà vì cả nhà diễn thuyết, đối với đại chúng bèn trình bày cặn kẽ, thì mọi người đều ngưỡng mộ đức, tin vào lời nói. Đây chính là không tự truyền lệnh mà người hành theo. Gió thổi qua cỏ phơi rạp, lình lăng không tin đạo này cũng chớ nên cưỡng bách. Cứ đợi đến khi gặp cảnh chạm duyên, thiện cơ phát hiện, bèn chỉ bảo cho, sẽ tự có cái thế cuồn cuộn không thể chế ngự được. Liên xã vừa mở cần phải có quy củ nhất định, cho nữ nhân tham dự thì chọn chẳng thấy được, chẳng được bắt chước cách của người ta luôn tuồn không ước thúc, khiến cho một pháp vừa lập trăm nghiệp tệ hại bèn nảy sanh. Điều này quan trọng lắm, chẳng thể lệ xa lời, chẳng thể thân cận tùng lâm, nào có thiếu sót gì đâu. Cứ hệ thấy tượng Phật liền nghĩ đó là Đức Phật thật, thấy kinh Phật lời tổ liền tưởng như Phật tổ đang đối mặt dạy mình, phải cung phải kính, không biến nhát, không coi thường, thì chẳng phải là suốt ngày thấy Phật, suốt ngày thân cận chư Phật Bồ Tát tổ sư thiện tri thức xá lợi tùng lâm hay sao? Người xuất gia nếu chẳng phải là chân tu thì tập khí đầu đường xó chợ còn quá kỳ tục. Nếu muốn xa lìa, trước hết phải hiểu rõ hết thảy các pháp trong thế gian đều là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã, là bất tịnh, thì tham sân si ba độc không do đâu khởi được. Nếu chưa ngưng dứt được thì hãy dùng trung hậu, tha thứ, nhẫn nhục để đối trị, nó sẽ tự dứt. Nếu vẫn không dứt, phải đọc cách nghĩ đến chữ tử, thì tự nhiên vô biên nhiệt não hóa thành thanh lương. Kinh Báo Ân, tức kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân dạy theo thứ tự thọ giới, nên người xuất gia thọ giới trước hết cũng phải thọ tam quy, rồi đến ngũ giới, tiếp đến mười giới, rồi đến cụ túc giới, rồi đến bồ tát giới. Nhưng thọ xưa người thọ giới là vì phát tâm liễu sanh tử, người đời nay thọ giới đa phần chỉ để được làm đại tăng cho thọa thế diện, chuyện đắc giới chưa hề thực hiện hay nghĩ tưởng đến. Vì vậy bọn lỗ mãng phường hạ lưu bên ngoài không ai chẳng được dự tam đàn đại giới trở thành tăng. Mối tệ này là do thành thế tổ thuận trì bãi lệ thí tăng miễn đô điệp, cũng như vì những vị sư trong thời gần đây tham lợi danh thích quyến thuộc đông đảo mà nên nổi. Tôi chỉ sợ chư tăng ở chỗ ông chẳng biết đến nghĩa này, tưởng độ người xuất gia là chuyện tốt bậc nhất, đến nỗi cái giặc trà trộn trong pháp, pháp bị diệt theo. Vì thế chẳng nề hà phiền phức bao lượt bằng ra. Phải biết một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, chi viên, chi đốn, trọng dấu pháp của cả một đời Như Lai. Một pháp trọn đủ hết thảy pháp nên gọi là viên, tu trong đời này liền được vãng sanh ngay trong đời này nên gọi là đốn. Hạng phàm phu lè tè sắc đất cũng có thể dự vào trong pháp này, đặng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt ra ngoài pháp này được. Quả là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm mau thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ để chư Phật chư tổ phu độ chúng sanh. Chẳng có lòng tin nơi pháp này, hoặc tin không chứng thành khẩn thiết, tức là nghiệp sâu chứng nặng, chẳng hợp liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Muôn đời muôn kiếp ở trong thế gian này thường xoay vần trong lục đạo, không có lúc nào ra. Dù có được làm trời người, nhưng thời gian thật ngắn ngủi, như người khách ở trọ một phen đọa tam đồ, thời gian rất dài như ở yên nơi quê nhà. Mỗi phải nghĩ đến lông tóc dựng cả lên, chẳng sợ rất hồng khấn khoản báo cung đồng nhân. Này tôi vì các hạ dẫn một chuyện chứng minh, ngõ hầu khơi gợi mạnh mẽ cái tâm tín nguyện, cổ vũ sức tán dương rộng rãi vậy. Pháp môn này chỉ có kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Vô Lượng Thọ chuyên nói. Trong hết thảy các kinh đại thừa khác, không kinh nào chẳng nêu tỏ chuyện này. Khỏi cần nói đến kinh nào khác, một kinh Hoa Nghiêm chính là lúc Đức Phật mới thành đạo. Vì hàng thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, 41 địa vị pháp thân đại sĩ dạng thắng vào đại pháp vượt khỏi các giới, chẳng chung cùng phàm phu nhị thừa. Cuối cùng là phẩm nhập pháp giới thiện tài đồng tử, tuân lời ngài Văn Thù dạy, tham học khắp các tri thức. Đầu tiên gặp Đức Vân liền được ngài dạy pháp môn niệm Phật, bèn chứng sơ trụ. Từ đấy hệ thâm học bèn chứng đến địa vị 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền dùng sức oai thần gia bị, khiến cho thiện tài được chứng ngang bằng với Phổ Hiền, ngang với chư Phật. Đây gọi là Đặng Giác Bồ Tát. Sau đấy, ngài Phổ Hiền dạy thiện tài cùng Hoa Tạng hải chúng, hết thảy các đại Bồ Tát phát mười đại nguyện vương, đem công đức của mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mong được viên mãn Phật quả. Đồng tử là tiếng xưng tụng người đoạn hoặc chứng chân phá vô minh, khôi phục bổn tánh, chứ không phải như tượng đắp thường tạc hình một đứa bé nhỏ mới là đồng tử đâu nhé. Trong Kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi Văn Thù Bồ Tát là Văn Thù Đồng Tử. Các kinh khác cũng có chỗ gọi ngài bằng danh xưng này. Lại như Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương Hạ Phẩm Hạ Sanh. Hạ phẩm hạ sanh là nếu có chúng sanh gây nghiệp bất thiện, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi điều bất thiện, kẻ ngu như thế đáng phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Lúc mạng sắp dứt, gặp thiện chi thức dày xưng danh hiệu Phật đủ 10 tiếng xong, diệt tội vãng sanh. Trong Long Thư Tịnh Độ Văn có kể chuyện các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ, vân vân, đều là người như thế. Trên thì như ngài Văn Thù, Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát đã thành Phật đạo từ lâu. Dưới là như kẻ ngũ nghịch thập ác, là những chúng sanh sắp đọa địa ngục, đều nương sức tiếp dẫn của A Di Đà Phật, đều là căn cơ được nhiếp thọ bởi tịnh độ. Có thể thấy là pháp môn này lớn lao, chọn chẳng phải là thứ bỏ đi. Phật nguyện rộng sâu, coi chúng sanh đều bình đẳng. Tôi thường có câu liễn rằng: bỏ đường tắt Tây Phương, cụ giới chúng sanh trên dùng gì viên thành Phật đạo? Lìa pháp môn tịnh độ, mười phương chư Phật dưới chẳng thể lời khắp quần sanh. Các hạ nên phát đại dũng mãnh, đại tinh tấn gánh phát pháp này, đem những ngôn luận hoằng dương tịnh độ thích hợp căn cơ của cổ nhân để đề xướng trong làng xóm. Sống trong cõi trần chẳng nhiễm, tu chân nghĩ trong cõi tục mới hợp ý nghĩa đặt tên là dung thoát. Bởi dung thoát là hòa quang, nhưng chẳng đồng trần vậy. Ý kiến hèn tệ của tôi như vậy đó, không biết các hạ nghĩ như thế nào, mong hãy tự suy xét. Lá thư số 130, thư trả lời cư sĩ Cố Hiện Vi. Sở dĩ định hữu là ông ít có những thứ tình kiến đối với Phật học, và trong thư trả lời các hạ viết đến mấy trăm câu, là vì đối với nhân quả có không, xử lý tánh tướng bị lầm loạn, cho nên đối với kim cang, đối với tịnh độ đều chẳng thể nương theo lời thành thật của Phật Tổ để sanh khởi lòng tin, lầm lạc đêm truyền trái nghịch lý để suy sắc lý, muốn làm người đại trí huệ lối lạc, chẳng chịu ép mình theo khuôn khổ của hàng ngu phu ngu phụ, tự cho mình bị lý chướng, nhưng thực ra là nghiệp chướng nơi tâm. Như kẻ mù nhìn mặt trời, chọn chẳng thấy được tưởng ánh sáng, lại bảo người thấy được tưởng sáng ấy là hư vọng, há chẳng đáng buồn lắm ư? Thử chi kiến ấy chẳng dễ gì phá được, huống chi những lời vẫn nói lời lẽ vụn vặt khó thể thấu triệt lý, vì thế sẽ càng làm cho người ta nghi ngờ, chỉ tổn hại chứ không có ích gì. Muốn chẳng tuân mạng nhưng lại sợ bị trách móc, đành làm chuyện tắc trách bình luận sằng bậy, mong đừng gửi thư này đến ông ít, nếu không rất có thể khó tránh khỏi bị xé nát dẫm đạp. Nếu là những câu văn bình luận của quan thì đáng bị như vậy, còn những câu chúng ấy nếu không dẫn kinh văn thì cũng đề cao ý nghĩa kinh, mà chữ nghĩa lại là của quý báu nhất trong thế gian, lại bị ông ta dẫm đạp thì chẳng những ông ta tự chuốc lấy tội chẳng cặn, mà các hạ đấng quan cũng bị mất tội không cần. Nay tôi thay mặt các hạ trả lời. Xem kỹ thư ông gửi đến, mỗi điều nghi luận có thể nói tóm gọn một lời, dùng chi kiến phàm phu để suy lường sằng bậy Phật trí mà thôi. Vả nữa, chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, nào có biết nguyên do của vật nào đâu. Từ khi có tri thức đến nay, thấy người trước làm sao cũng làm theo như thế, thì thân thể được thành lập, mọi việc được chốt lọt thích đáng, thân tâm yên vui. Từ lúc sinh ra cho đến chết, thọ dụng tự tại. Nếu đối với lời dẫn dụ của Đức Như Lai, do chính mình chẳng biết cội nguồn chi kiến Phật và cội nguồn của Pháp Tịnh Độ, dù Phật Tổ nói lời thành thật cũng vẫn chẳng chịu những đó phát lòng tin, thì hãy suy tìm xem, các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo, nhưng cội nguồn của chuyện chống đối ngăn lạnh có biết hay là không? Nếu bảo là biết, thì người biết là ai, xin hãy chỉ ra xem. Nếu chỉ không được mà vẫn cứ ăn cơm mặc áo, nội theo quy củ do người đời trước đã thành lập, thì sao đối với diệu pháp bậc nhất để liễu sanh thoát tử, lại cứ phải đòi tìm biết cho được cội nguồn trước đã rồi mới chịu tin? Chọn chẳng chịu do lời thành thật của Phật Tổ mà sanh lòng tin vậy. Thêm nữa, các hạ có bệnh cần phải uống thuốc, thì trước tiên phải đọc hết các sách bản thảo bạch quyết, hiểu biết dược tánh nguồn gốc bệnh, rồi thì mới căn cứ chính bệnh tình để kê toa, sau đấy mới uống thuốc. Hay là ngay lập tức mời thầy lang chấn mạch, lập tức uống thuốc vậy? Nếu lập tức uống thuốc thì chuyện trị bệnh và học Phật đâm ra mâu thuẫn lẫn nhau. Dù có đọc hết bản thảo mạch quyết, biết được dược tánh nguồn gốc bệnh, thì vẫn mâu thuẫn với chuyện học Phật. Vì sao vậy? Bản thảo mạch quyết là tác phẩm của người đời trước, ông chưa thể đích thân thấy được họ, sao lại tin lời? Nếu bảo lời lẽ của bản thảo mạch quyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật Tổ thiện chi thức vì sao đều chẳng tin, cứ muốn tự thấy rồi mới chịu tin? Theo sự thấy biết của ông, nếu luận rạch rồi thì trước hết phải thấy được thuốc sẽ chạy theo kinh nào, trị bệnh gì, rồi mới chịu kê toa uống thuốc. Chọn chẳng thể dựa theo những sách bản thảo mạch quyết đã nói để kê toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa thấy. Nãy chưa thấy được cội nguồn của chuyện nhức đói, chống lạnh, trị bệnh mà vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, uống thuốc. Còn cội nguồn của Phật và Tịnh Độ do tự mình chưa đích thân thấy, nên chẳng chịu tin tưởng lời thành thật của Phật Tổ là vì lẽ gì vậy? Một đằng là liên quan đến tánh mạng, dẫu chẳng biết cũng chẳng dám không làm như thế. Một đằng là tự phụ cao minh, ắt phải thấy thấu suốt rồi mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa nay không biết bao kẻ hào kiệt lỗi lạc, do vì chi kiến này cả một đời chẳng được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp. Ông ta nói những kẻ ngu phu ngu phụ thoạt đầu cũng chẳng biết, nhưng có thể nương theo quy củ của tiền nhân đã lập, cắm cúi niệm Phật, do vậy ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, bèn được đới nghiệp vãng sanh hay đoạn hoặc vãng sanh, rồi sẽ ắt chứng Phật quả, huống hồ những người đã biết được nguồn cội. Nhưng những kẻ tự mệnh danh là lỗi lạc ấy, do nghi ngờ bèn phỉ báng, ắt sẽ bị từ kiếp này sang kiếp khác đọa trong ác đạo lâu dài, bị những kẻ ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh thương xót, muốn ra tay cứu giúp cũng không thể được. Vì sao? Do vì ác nghiệp bất tín trong đời trước gây chứng ngại. Chí của các hạ như căn tương mặt da, chặt ngọc như bùn, do chẳng khéo dùng chí ấy, khắc nào dùng căn tương mặt da chém bùn, nhưng chẳng thể chém được, uổng phí gươm bén, chẳng đáng buồn ư? Phật Pháp là tâm Pháp, hết thảy Pháp thế gian chẳng thể sánh ví được. Những ví dụ chẳng qua chỉ nhằm để có người lãnh hội ý nghĩa, hả nên chấp chiếc cứng nơi sự, rồi coi hai đằng giống hệt như nhau để luận bằng ơ. Giờ cái quạt để ví mặt trăng, nhờ vào cây lấy đồng để chỉ gió, hả có nên cầu quang minh nơi cái quạt, tìm sự phê phẩy nơi cây cối? Như thế có còn được gọi là chỉ hay chăng? Mộng cảnh là giả nhưng quả là thật, cũng chẳng ngại gì dùng mộng cảnh để sánh với nhân quả, coi chúng giống như nhau. Vì sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không có vọng tâm, quyết chẳng có mộng cảnh. Đấy là lời bàn luận quyết định không thay đổi được. Tâm thiện ác và sự tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ có tin hay không? Vọng tâm làm nhân cho mộng nên được mộng cảnh. Cải tâm niệm Phật là nhân để thành Phật. Gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật Đạo. Điều này khiến ông nghi ngờ hay khởi lòng tin vậy? Chuyện Phật rốt ráo là có hay không, hãy tạm gác lại. Các hạ cứ muốn cực vấn Phật là có hay không, xin hỏi bản thân các hạ rút ráo là có hay không? Nếu bảo là không, thì những lời lẽ giống dạy đây do ai thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ ra người thuật nói là ai? Ngôn ngữ là do hồng, lưỡi và thức tâm kết hợp mà có văn tự, cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện ra. Hai thứ này đều chẳng ra ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đều chẳng phải là bản thân các hạ. Nếu liền ngoài năm pháp này mà chỉ ra được, thì tôi sẽ chấp nhận câu hỏi Phật rút ráo là có hay không của các hạ là câu hỏi đại trí huệ. Nếu không chỉ ra được chính mình rút ráo là có hay không, cứ muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì chính là câu hỏi cùng phòng không đáng nói, chứ không phải là câu hỏi tục cùng lý thiết thực cho chính mình vậy. Phật rút ráo là có, do phòng tình của ông chưa gột sạch nên chọn chẳng thể thấy được. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa rộng không nên cũng chẳng thể lìa sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà hồng chỉ ra đích xác được. Kinh Kim Cang dạy Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ tận hết thảy chúng sanh, khiến họ điều chứng vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy có một chúng sanh nào được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu lục độ vạn hạnh. Nếu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ cho đến vạn hạnh đều chẳng được trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà tu. Chỗ này kinh văn nói đại lược, chỉ nêu bố thí để bao gồm mỗi điều khác. Không trụ vào đâu để sanh cái tâm không có tướng, ta, người, chúng sanh, thọ giả, tu hết thảy thiện pháp. Hãy nói xem, những lời như vậy là có tướng hay không có tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế, đầy lấp hư không mà lại bảo là không, thì có khác gì cái mù từ lúc mới lọt lòng? Nói không một chúng sanh nào đắc độ, chẳng trụ tướng, vô tướng không trụ vào đâu, là muốn cho có người chẳng vướng mắc vào tướng chấp trước, dù phàm tình hay thánh kiến. Nói độ tận chúng sanh hành bố thí, sanh tâm tu thiện pháp, là vì muốn cho có người xứng tánh tu tập pháp tự lợi lợi tha, ngõ hầu cả mình lẫn người cũng được viên mãn bồ đề mới thôi. Chẳng nhìn thấy điều này, lầm đẫn chấp vô tướng là rốt ráo, chính là cùng một chi kiến với kẻ nhai bả hềm, há còn được gọi là người có trí huệ ư? Sanh khởi lòng tin nào khó khăn gì, trừ khử nghi hoặc há khó khăn chi mà ông quyết định chẳng khởi, quyết định chẳng chừ khử. Dù Phật đích thân thuyết pháp cũng không thể làm gì được, huống chi bọn tôi là phàm phu xác đất ơ. Muốn biết Phật là giả hay thật thì sao không khởi tính đoạn nghi đối với những lý lẽ đã luận, đối với những sự việc đã chấp trong Tịnh Độ Văn Tẩy Quy Trực Chỉ? Có nên cho những ngôn luận sự tích ấy đều là bị đặt đồn thổi, chẳng đáng lọt vào mắt ơ? Nếu thấy như vậy thì linh hồn quyết định chẳng đổ vào năm đường kia, chỉ đọa trong A Tỳ địa ngục đến tột cùng đời vị lai, sẽ hưởng mãi vạc xôi, lò than, rừng gươm, núi đao do tâm biến hiện ra. Có những cảnh đó giống như cảnh vui đủ mọi thứ thọ dụng vậy, không gì sánh ví được. Cứ buông biết Phật là giả hay thật cho những gì Tịnh Độ Văn và Tẩy Quy Trực Chỉ đã nói đều chẳng phải thật. Chỉ có điều gì mình đích thân thấy được, chứng được mới là thật. Thì nay tôi đem một sự hỏi ông, ông phải thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ trả lời qua loa. Ông Vương Thiết Sang ở Bắc Thông Châu vào triều Thanh trước kia từng làm phiên đài ở Quảng Tây. Khi ấy Quảng Tây rất nhiều thổ phỉ. Lúc ông Vương có việc binh ở tỉnh ấy, liền lập kế tiêu trừ phỉ đảng, giết hại rất nhiều. 4 năm trước ông mắc bệnh rất nặng, vừa chập mắt bèn thấy mình ở trong nhà tối. Cái nhà ấy rất to lại rất tối, quỷ vô số đều ùa tới bức bách. Ông bèn hoảng kinh thức dậy. Một lúc sau chập mắt lại thấy cảnh như thế, lại kinh hãi tỉnh giấc. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám nhắm mắt, người đã thở thoi thóp. Nhưng đó vợ ông ta khuyên dụ, ông như vậy làm sao khá được, ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ khỏe ngay. Thiết Sang vừa nghe lời ấy bèn cố sức niệm, được một chút bèn thiếp đi, ngủ được đầy giấc, không còn thấy cảnh tượng gì nữa, bệnh cũng dần dần được lành. Do đó ông ta ăn chay trường niệm Phật. Năm trước Thiết Sang và Trần Tích Châu có lên núi Phù Đà đích thân kể chuyện này với quan. Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, có cần phải biết Phật là thật hay giả trước đã rồi mới chịu niệm, hay là vừa nghe bèn niệm liền? Nếu lúc ấy chẳng rảnh để xét xem Phật là giả hay thật rồi mới niệm, thì nay sao lại xét ngôn luận sự tích của tiền nhân dạy người là giả hay thật, nhất loạt cõi đó là vòng? Chỉ cầu lấy điều không chánh yếu, vinh vào cái tâm cảnh lờ mờ mê mang này, để rồi phải khóc lóc ơ. Phú quý còn có thể coi như chiếc giày rách, sao chẳng thể coi chấp trước này cũng giống như chiếc giày rách, bỏ cho hết sạch đi? Ông tưởng thứ chi kiến ấy là cửa ngõ để nhập đạo ư? Không biết nó chính là đường để đọa vào A Tỳ địa ngục đấy. Dùng mộng ví với Phật, vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví niệm Phật là nhân, vãng sanh thấy Phật là quả. Hả có nên lấy 6 thí dụ trong Kinh Kim Cang để làm chứng? Phàm ngôn ngữ văn tự thế gian, tuy mỗi chữ là một sự, nhưng chẳng ngại gì cùng nêu lên cái cao quý lẫn cái hèn kém, cùng chia cả sự tốt lẫn điều xấu. Như một chữ tử dùng để chỉ riêng mình phu tử, tức là không tử cũng được, mà dùng để chỉ một kẻ bình thường cũng được, mà dùng để chỉ con cái cũng được. Cần phải dựa vào văn cảnh để hiểu nghĩa, chọn chẳng thể giải thích phu tử cũng có nghĩa là con cái. Cõi Phật là mộng cảnh, đợi khi nào các hạ thành Phật hãy nói. Bây giờ mà nói như vậy thì chỉ tổn hại chứ không ích lợi gì. Sự lý tánh tướng có không, nhưng quả hỗn độn chẳng phân. Chỉ nên học theo ngu phu ngu phụ cắm cúi niệm Phật, chí cung chí kính. Chỉ nên thành khẩn lâu ngày chạy thắng nghiệp tiêu chí rằng chứng tận phước cao. Cái tam nghi ấy triệt để rớt mất thì Phật có hay là không, chính mình có hay là không, đường nẻo vào cứ Phật, căn cứ đích xác nơi bờ kia, cần gì phải hỏi ai khác nữa? Nếu chẳng chuyên tâm dốc trí niệm Phật, chỉ hiểu đối phần từ miệng người khác bàn bạc, thì cũng giống như xem kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng. Xem tình độ văn tây quy trực chỉ, chẳng sanh tính tâm, là do nghiệp chướng trong tâm nên chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời, cố như mặt trời ở trên không, thấy được mặt trời là nhờ có mắt. Kẻ không thấy quang minh và lúc chưa thấy không khác gì nhau. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy tướng quang minh. Một pháp niệm Phật chính là pháp thiết yếu nhất để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng quang minh, hãy nên dốc cạn lòng thành nơi pháp này, ắt sẽ có lúc được thỏa nguyện điều mình ấp ủ. Muốn đích thân thấy được chân ngã mà chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ thì sẽ không thể nào thấy được. Muốn chứng nhưng nếu chẳng độn hoặc chứng chân sẽ không thể nào được. Muốn viên chứng mà tam hoặc chẳng độn sạch. Tam hoặc là kiến tư hoặc, chừng sa hoặc và vô minh hoặc. Nhị tử không vĩnh viễn mất thì sẽ không thể nào đạt được. Nhị tử là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Nếu luận về nơi chốn thì các hạ sẽ luân hồi bao kiếp dài lâu, cũng như những lời cực vấn trái lý hiện thời đều là nhờ vào sức của chân ngã để thực hiện. Do trái nghịch giác xuôi theo chừng lao nên chẳng thể chân thật thọ dùng. Ví như cái đầu của chàng Diễn Nhã, chậu nơi vạt áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sanh sợ hãi, lầm chịu nghèo cùng. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, chính là chúng sanh và Phật cảm ứng đạo giao. Tuy chẳng lìa tưởng tâm nhưng cũng chẳng được nói đó chỉ là tâm tưởng biến hiện, trọng chẳng có chuyện Phật thánh nghinh tiếp. Tâm tạo địa ngục thì lúc lâm chung tướng địa ngục sẽ hiện. Tâm tạo cõi Phật thì lúc lâm chung tướng cõi Phật sẽ hiện. Nói tướng tùy tâm hiện thì được, còn bảo chỉ có tâm không cảnh thì chẳng thấy được. Chỉ có tâm không cảnh thì phải là bậc đại giác Thế Tôn đã viên chứng duy tâm nói ra thì mới không mắc lỗi gì. Nếu các hạ nói sẽ đọa vào đoạn diệt chi kiến thì sẽ là tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Như Lai, chẳng thể không thận trọng. Nếu mỗi điều đều nói cặn kẽ sẽ quá tốn bút mực. Biết một điều sẽ suy được ba điều kia, chẳng còn sót nghĩ nào. Lá thư số 131, thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên. Vừa nhận được thư, biết Nho Phật tâm pháp nơi quý địa do một vài ông gánh phát, mừng rỡ vui sướng không chi bằng. Chuyện ông khen người bất huệ gần như rứt vào kiều khách khách sáo thế tục, khoe mắt cá quý hơn bảo châu, đúng là coi tất gỗ trội hơn lầu cao, khiến người thẹn thùng không chỗ lánh. Quan chỉ là một ông tăng tầm thường, không có pháp gì để tự dùng, thường ăn xin nơi cửa bậc trưởng giả đại phú, thấy những cơm thừa canh cặn bị vứt bỏ bèn nhặt lấy để tự nuôi thân. Ai không hiềm hôi chua thì cũng đem những thứ ấy trao lại. Tự ý như nghĩ những thứ ấy có ích cho người đói nên nhiều lần lưu truyền. Tùy ý nghĩa có thể chấp nhận được, những văn từ chẳng đáng xem. Chẳng ngờ rốt cuộc làm bận mắt xanh của các hạ, cảm thấy hổ thẹn khốn xiết. Bộ văn sau hiện tại được in hai lần là vì mùa hè ý như về cứu tang mẹ, rời Bắc Kinh nhờ người bạn dạo chánh đối chiếu. Do người hiểu biết ấy không chú tâm nên đến nỗi sai ngoa mấy mươi chỗ. Mùa xuân năm ngoái ý như lại yêu cầu Thượng Hải thư vụ ứng thư quán in soạn riêng và giữ lại bản lưu. Lần này dạo chánh đối chiếu khá kỹ càng, đến tháng giêng mùa xuân năm nay in xong, in được 2000 bộ, chưa hết tháng giêng đã bán sạch. nhà in bận biểu nên chưa rảnh rỗi để in lần nữa. Về sau, do những người muốn thịnh sách nhiều lần thôi thúc, nhà in bèn thừa dịp rảnh rỗi in trước 1.000 cuốn để cung ứng. Đời sau này rảnh rỗi sẽ in nhiều hơn. Nay kính dâng lên ông 2 bộ, mong ông hãy xét duyệt. So với 2 lần in ở Bắc Kinh, bản in lần này nhiều hơn 30 thiên. Trong bộ sách này, những ý chỉ, chánh tâm, thành ý, dốc lòng thành, cạn lòng kính cũng được phát huy đại lược. Hồng đối trị thối hướng ngoại mong cầu, cũng như cái bình phong túng không kiêng dè của người hiện thời, cũng có ích đôi chút cho người sơ học. Nếu bậc Hồng Tông Thông Giáo trông thấy không khỏi phát ói. Nhưng nếu quả thật họ ói sạch những thứ thức ăn nặng nề chẳng tiêu của tông của giáo, thì những thứ cơm thừa canh cặn này cũng có thể bồi bổ nguyên khí, để khi nào sức lực sung mãn sẽ lại dùng tiệc vua thì mới được lợi ích thật sự. Ở Tứ Xuyên, nếu có những người chẳng hiềm hôi chua thì hãy nên thị cho chi nhánh thương vụ ẩn thư quán đại diện phất hành ở đó cũng được. Các pháp môn luật, giáo, thiền, tịnh, pháp nào học căn cơ ư? Hãy nên lắng lòng đọc kỹ Tịnh Độ Quyết Nghi Luận sẽ tự biết đại khái. Nay tôi chẳng viết kỹ. Còn như bảo dùng Phật pháp hỗ trợ đạo nho, cùng hành 2 pháp, ngõ hầu hết thảy mọi người đối với pháp thế gian là chân nho, đối với pháp xuất thế gian là chân thích. Nếu là bậc đại thông gia thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy Tịnh Độ làm chánh. Nếu là hạng người bình thường cũng bất tất phải nghiên cứu rộng rãi các kinh luận sâu xa uyên áo, chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được rồi. Những người này chẳng bỏ nghiệp tại gia nhưng kiệm tu pháp xuất thế, tuy dường như là bình thường không kỳ lạ gì, nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Ấy là vì ngũ phu ngũ phụ cắm cúi niệm Phật liền sẽ ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. So với những bậc đại thông gia dò đoán suy lường, suốt ngày thần thức miệt mài trong vòng phân biệt thì lợi ích càng nhiều hơn. Vì thế ngũ phu ngũ phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia nếu có thể buông xuống toàn thân cũng dễ được lợi ích. Nếu chỉ suy lược nghĩa lý sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh. Và có kẻ còn chưa được nói đã được, nhập vào bọn cuồng nữ kia. Một pháp thâm thiền chẳng phải là pháp có người hiện thời nên học. Dù có học cùng chí thành, chi kiến phân tử, quyết chẳng thể nhanh chóng sáng tỏ tự tâm, đích thân thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là không có thiền chi thức đề trì, quyết chạch cho. Chủ thích đề trì: phương pháp của vị thầy trong nhà thiền dùng để hướng dẫn học trò, tức là nhằm tiếp độ hàng hậu học. Thầy bèn dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói để phá sạch những kiến giải, ngã kiến sẵn có của học trò, chỉ cho đường nẻo hướng thượng. Quyết trạch nói đầy đủ là quyết đoán, giảng trạch, tức là dùng vô lậu thanh trí để đoạn trừ dứt khoát các mối nghi, phân biệt chọn lựa những gì phù hợp với tứ đế. Hai là kẻ học chẳng biết căn cội của thiền. Tuy gọi là tham thiền nhưng thực ra là hiểu lầm. Trong những bài Tông Giáo Bất Nghi Hỗn Lâm Luận có nghĩa là luận về sự chẳng nên lẫn lộn giữa tông và giáo, và Tịnh Độ Quyết Nghi Luận quan đã chỉ bày đại khái. Con người hiện thời bất luận thượng trung hạ căn đều phải chuyên chú tận lực giữ vẹn luân thường, để cao lòng kính, giữ lòng thành, tinh sâu nhân quả, rộng hành các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn lao để nung phàm luyện thánh của thanh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu thoạt đầu chẳng xét thấu nhân quả thì sau khi Thông Tông Thông Giáo vẫn còn có chuyện hiểu lầm nhân quả. Hễ hiểu lầm nhân quả thì đọa lạc ắt có phần, không do đâu xíu thắng được. Đừng cho lý này là thiên cận rồi coi thường. Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa tam đầu đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng phàm phu tâm lượng nhỏ nhoi rất có thể sẽ chẳng lãnh hội được những chuyện đại nhân quả nói chung kinh, nên lấy chuyện nhân quả thế gian làm phương tiện để nhập vào sự thù thắng, như văn xương ổng chất văn, thái thượng cảm ứng thiên, vân vân. Ở Trung Hoa, thư cục có Cảm ứng thiên vận biên là tác phẩm chú giải bậc nhất về cảm ứng thiên từ xưa đến nay. Văn và lý điều hay có hai bản, hãy đọc nhuần nghĩ kỹ rồi hành theo thì ai nấy đều có thể thành lương dân, ai nấy đều được liễu sanh thoát tử. Năm ngoái Quan Tần khắc in An Sĩ Toàn Thư, trong văn sao có hai bài tựa có thể biết được đại khái. Tồn bản ở Dương Châu, các chỗ phát hành kinh đều có lưu thông, quả thực là một bộ sách quan trọng khiến cho đời yên dân lành vậy. Niệm Phật chú trọng tại vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng ích gì cho đời hiện tại. Xưa kia Minh Giáo Tôn Thiền Sư cũng khóa mỗi ngày niệm 10 vạn tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Về sau đối với mọi kinh sách thế gian không cần đọc đều biết, nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục mới biết được sự hay khéo của việc niệm Phật. Trong bộ văn sao Giữa Tệ Cửu Quan từng nhắc đến nhiều lần, cư sĩ bảo niệm Phật là vô ích cho đời hiện tại, tức là không những ông chưa thấu hiểu sâu xa các kinh luận Tịnh Tông, mà đối với bộ văn sao Cửu Quan cũng chỉ cứ người xem đèn chưa bỏ công đọc kỹ. Luật không phải chỉ là những sự việc thuộc về mặt thô mà thôi, nếu chẳng chú trọng lòng kính giữ lòng thành thì cũng là phạm luật. Nhưng nhân quả là cốt lõi của luật, nếu ai không biết nhân quả và lầm lẫn nhân quả thì đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm đồng niệm thường hợp với Phật thì luật, giáo, thiền, tịnh cùng hành cả. Phải biết hết thảy các pháp môn Đức Như Lai đã dạy đều phải đoạn hoặc chứng chân mới hồng liễu sanh tử, chọn chẳng có chuyện hoặc nghiệp chưa đoạn mà được liễu thoát. Riêng trong pháp môn niệm Phật, người đoạn hoặc vãng sanh sẽ mau chứng pháp thân, người còn đủ hoặc nghiệp vãng sanh cũng đã siêu lên địa vị thánh. Một đằng cậy vào tự lực, một đằng là nương theo Phật lực lại kiêm tự lực, hai đằng khó dễ khác nào trời với vật. Thường có kẻ thông minh xem chàng đang sắp thiền, biết được mùi vị ấy bèn muốn lý thiền làm tánh mạng, muốn làm bậc cao nhân thông suốt. Đấy điều là hằng chẳng biết căn cội của thiền và tịnh, lầm lạc tự cho mình là cao quý. Chi kiến như thế chọn chẳng thể nương theo, nếu nương theo chi kiến ấy, sợ rằng dù trải qua số kiếp nhiều như bụi trần vẫn không có hy vọng gì được liễu sanh thoát tử. Mong hãy xem kỹ bộ Vãng Sanh Cửu Quan, ắt sẽ biết. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 13.